Trong khoảng thời gian này thì Duâm cố gắng dành thời gian này để trả lời câu hỏi. Nếu mà chư vị nào có những cái gì thắc mắc, xin viết cái giấy để tại cái bảng ở bên kia, hoặc là để đưa trực tiếp cho Duâm, để chúng ta cùng nhau mổ xẻ cho nó tường tận. Thì hôm nay có một câu hỏi như thế này: tại sao chúng ta phải cần hộ niệm? Nếu mà mình tu cho nhất tâm bất loạn thì cần gì phải hộ niệm? Thì câu này xin thưa thật là rất đúng lý. Nếu mà chúng ta có khả năng niệm Phật, diệt trừ hết nghiệp chướng, tự tại vãng sanh, thì không còn đến hộ niệm nữa. Còn nếu mà chúng ta không có chứng đắc được, không có nhất tâm bất loạn được, thì hộ niệm thực sự vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết. Điểm thứ nhất là nếu mà chúng ta biết được hộ niệm thì chúng ta sẽ có cái sức công phu đúng đắn hơn, chính xác hơn, không còn mập mờ nữa. Cái điểm thứ hai là nếu chúng ta nghiên cứu rõ về hộ niệm, biết cái pháp hộ niệm, thì tự mỗi người chúng ta tránh rất nhiều điều sơ suất trong lúc tu hành, và nhất là những lúc sắp sửa xả bỏ báo thân. Khi lâm chung, mạng cái báo thân này đi về thế giới khác, chúng ta sẽ tránh rất nhiều những cái sơ suất để khỏi mất phần vãng sanh. Cái điểm thứ ba nữa là khi biết được cái phương pháp hộ niệm, chúng ta có thể tự mình gỡ được những cái ách nạn mà mình có thể vướng mắc. Vướng mắc về gia thế, gia đình, sự nghiệp, mà còn có những cái vướng mắc về oán thân trái chủ nữa. Nhờ cái phương pháp hộ niệm, chư vị đồng tu hóa giải giùm cho mình. Chính vì thế mà cần phải hộ niệm. Những khi mà nằm xuống, mình không còn bị cô đơn, không còn bị cô lập, và chúng ta có những người đang khỏe, đang tươi tỉnh ngồi bên cạnh mình hộ niệm, mình không bị hoảng sợ, không bị chứng nạn. Đơn giản là như vậy. Về vấn đề tu hành cho tốt hơn, cho chính xác hơn, mình cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Rất nhiều người cũng tu hành Phật giáo đấy, nhưng mà hình như là người ta không có tu chính xác. Có nghĩa là thấy người khác tới chùa tu, mình cũng tới chùa tu, mà không biết là tu để làm gì nữa. Thật sự Và có nhiều người định nghĩa tu gọn gãy lắm. Tu là không ăn gian cái cà, cái ức. Không làm cái điều gì ác, làm thiện là đủ rồi. Nhưng mà thực sự cũng chê cái này trách cái nọ, cũng thị cũng phi đủ thứ hết trơn mà không hay. Cho nên khi mà mình biết phản sanh rồi, chúng ta phải nói học Phật là để khi xả bỏ báo thân này, ít nhất mình cũng vượt qua sinh tử luân hồi, mới thực sự là một người học Phật thành thật. Ấy thế mà chư vị cố gắng đi một cái cuộc điều tra thử coi, trong bao nhiêu năm qua có được bao nhiêu người gọi là thoát vòng sinh tử luân hồi? Không có. Có nghĩa là người ta tu mà đến sau cùng nhiều khi không hướng được cái gì cả. Có chút làm thiện, có chút làm lành, nhưng mà bên cạnh đó nó nổi lên một cái ý nghĩ ngạo mạn, tăng thượng mạng lên. Bao nhiêu thiện lành của họ nó đốt hết trơn trong cái đó mà không ấy. Phật dạy một lần mà mình nóng giận, mình đốt kỵ, bao nhiêu cái công đức tu hành của mình nó tiêu hết trơn. Rồi những cái năm tháng mình bỏ phước, cái phước đó nó không có cứu được cái huệ mạng của người đó, phải rơi vào trong thầm ác đạo, dễ sợ lắm. Chính vì vậy mà khi mà biết khổ niệm rồi thì tự nhiên chúng ta biết được rõ ràng tu hành là để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về chứng đắc để mà thoát vọng sanh tử, chúng ta làm con nổi. Nhưng mà một người không chứng đắc này mà biết con đường vãng sanh thì họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nên nhớ cho kỹ là không phải vượt qua sinh tử luân hồi mà cao hơn cảnh giới đó. Lạ lùng lắm chưa mấy ơi, thật sự là lạ lùng. Cho nên biết được phương pháp vọng niệm hướng dẫn cho chúng ta rất chính xác con đường tu hành. Có nhiều người nói tại sao cứ nằm im đó rồi chờ cho đến lúc chết kêu người tới hộ niệm vãng sanh, thì xin trả lời rằng là không phải như vậy đâu. Một cái điều thực tế là những người biết phương pháp hộ niệm họ tu hành tinh tấn hơn những người không biết phương pháp hộ niệm. Không những tu tinh tấn mà họ đi thẳng, đi thẳng về Tây Phương, họ không đi lòng vòng nữa. Thì đi thẳng về Tây Phương gọi là tu pháp liễu giác. Đi lòng vòng trong cái sanh tử luân hồi này là bất liễu giác. Chính vì thế mà nếu chư vị ra ngoài mà gặp người nào nói tại sao cứ nằm đó chờ hộ niệm vãng sanh không lo tu, thì mời họ tới những cái đạo tràng niệm Phật hộ niệm, họ mới thấy. Họ thấy cái gì? Họ thấy những người mà hộ niệm đó họ tu ngày tu đêm, tu rất tinh tấn. Ở trong đạo tràng người ta tu với đại chúng có công khóa đặc biệt, sáng trưa chiều tối còn bỏ. Ngoài cái giờ đó là họ tu trước người bệnh, họ niệm Phật trước người sắp sửa ra đi. Những cái lúc mà ngồi trước người bệnh mình niệm Phật đó, cái công đức của họ ít ra cũng 3-4 lần hơn những người nhiếp tâm ngồi trong niệm Phật được. Tại vì không có một người nào mà ngồi trước người bệnh niệm Phật mà cái tâm lơ đễnh được. Không có một người nào mà phát tâm đi hộ niệm người ta mà niệm chơi niệm giận được. Chính vì thế cái công đức họ tu ngày tu đêm tại đạo tràng, họ tu bên ngoài nữa, tu bên cạnh người chết nữa, cho nên cái tâm họ vừa tu cho chính họ mà vừa tu để mà cứu độ chúng sanh có duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nữa. Cho nên những người nói là cứ nằm đó mà lo chờ người hộ niệm vãng sanh, họ đã nghĩ sai lầm vô cùng. Khi mà về Việt Nam chư vị nếu cần đi dòng thì hướng dẫn cho chư vị tới gặp những ban hộ niệm. Họ đòi hỏi những người nào mà vào cái ban hộ niệm đó bắt buộc phải niệm một ngày tối thiểu 20.000 câu A Di Đà Phật. Xin thưa được, ở đạo tràng chúng ta tu sáng, tu chiều, tu tối, một ngày tu 3 lần, ngày chủ nhật tu 4 lần suốt ngày, nhưng mà tính ra chúng ta không niệm được tới 10.000 đâu, bảo đảm chắc chắn. Nhưng mà ở những cái ban hộ niệm người ta buộc Anh muốn đi hộ niệm cho người ta, anh phải làm gương trước, anh phải tâm thành trước, anh phải tha thiết nguyện văn này trước, bằng cách anh chứng tỏ niệm cho được mới vô người ta đề nghị 10.000 câu phải thành tâm niệm. Sau đó 15.000 câu, vài ba tháng sau làm sao anh cố gắng thực hiện cho 20.000 câu. 20.000 câu thì xin thưa với chư vị, không còn cái giờ để đi chơi nữa. Đừng nói xin thưa, nếu mà chúng ta niệm lão tự mình một phần phật sanh trái chiều, chứ niệm thực 20.000 câu không phải đơn giản. Ăn xong là phải lo niệm phật liền, đi tới chỗ niệm phật hộ niệm cho người ta, về là người ta cầm cho chuỗi trên tay niệm phật liền. Cho nên xin thưa là biết được cái phương pháp hộ niệm nó hỗ trợ cho cái tinh tấn niệm phật không dám bỏ. Tại vì sao? Tại vì ngồi trước người bệnh niệm phật, thấy người bệnh đang bị chướng nạn, thấy người bệnh trở ngại, mình mới sợ cho chính mình. Xin thưa quý vị, đừng nên nghĩ rằng là mình tu ở đây biết niệm phật rồi 10 năm 20 năm rồi mình sẽ ra đi ngon lành hơn những người đang nằm trong bệnh viện, ngon hơn những người mình đang hộ niệm đâu. Trở về quá khứ vô lượng kiếp, chưa biết người nào tu nhiều hay tu ít đâu. Đừng có lấy những cái thành quả hay là cái mặt nổi trong cái đời này mà tự cao ngạo, vô tình chính mình bị vướng nạn. Cho nên mong chư vị phải nhớ, ta biết hộ niệm phải nghiên cứu hộ niệm cho thật nhiều. Còn những sơ suất, khi mà một lần đi hộ niệm, xin phát hiện ra những sơ suất của người bệnh. Nhiều khi chính ta là những người bị sơ suất đây. Ví dụ khi mà đi hộ niệm, thấy một người đó họ vui vẻ, họ phấn khởi, họ quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình mừng lắm rồi đấy. Biết rằng người ta chưa tu mà thấy họ làm mừng lắm rồi. Tự xót lại thì coi mình thực sự có tha thiết vãng sanh hay không. Bên cạnh đó mình thấy một người kia tu hành tốt lắm, mình tới mình niệm Phật với người ta, người ta nói cái gì tôi biết rồi mà anh chỉ gì nữa, mình sợ muốn chết luôn đấy. Mình tính nghĩ rằng là 90% người này bị mất phần vãng sanh rồi đó. Khi mà thấy người ta làm như vậy, mình tự xót lại mình có niềm tự hào như vậy hay không. Nếu mình có cái niềm tự hào như vậy, mau mau bỏ liền đi chư vị ơi, bỏ liền lập tức, đừng chờ tới ngày mai, nguy hiểm vô cùng. Tất cả chư vị quán thân trái chủ chỉ có quyền phá được người đang tu hành niệm phật khi nào cái người đó khởi cái niềm tự hào lên, khởi cái niềm thượng hạng lên. Nếu mà cái vị mà tu hành đó không khởi cái niềm tự hào, không bao giờ các ngài đó có thể ngăn cản được con đường vãng sanh của ta. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Khi mà mình đi hộ niệm, gặp một người kia trách này trách nọ, nói người này người kia, họ chấp vào cái gì đó, mình thấy ngay rằng đây là một cái chướng ngại của con đường vãng sanh, tự mình phải hiểu liền và tự xót lấy mình, tránh sơ suất, nhất định phải tránh sơ suất. Mỗi lần hộ niệm tự rút lấy kinh nghiệm. Một người đang nằm nhìn thấy người hộ niệm vào, người ta mừng, người ta vui, ta hớn hở, đây là cái hiện tượng của người vãng sanh. Cho nên khi mà mình đi hộ niệm cho người ta, cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận những cách đối xử, cẩn thận những cách niệm. Mình thấy người ta niệm chậm, mình cố gắng niệm chậm lại. Mình thấy người ta niệm nhanh, mình niệm nhanh, mình cố gắng hòa với đại chúng. Tại vì xin thưa thật như vậy, chính cái niệm nhiều khi chính mình không kiểm soát được cái niệm của mình. Cũng giống như gọi mọ, cũng giống như đánh trống, chính mình không kiểm soát được cái cách đánh của mình, nhưng mà người khác người ta thấy được. Thì đi hộ niệm cũng vậy. Đi hộ niệm là cái tâm nguyện cứu người, luôn luôn phải nhớ kỹ, đừng có sơ suất. Một người nào có khả năng hướng dẫn cho người bệnh, cứ để người ta hướng dẫn, mình lắng tai nghe, để sau cùng mình học. Không nên sơ ý tự động chen vào nói một lời. Nhiều khi mình sơ suất không biết, nói một lời có thể ảnh hưởng rất nhiều. Mỗi bữa chúng ta cố gắng học một chút, rồi khi mà ra đi, chúng ta tránh được những sơ suất đó, chúng ta cùng nhau hồi tụ về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phật khi vào chuôn đó vô ư dạ người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chua, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng cầu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ